Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 23 tháng 5 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự bàn về việc Tòa Thánh Vatican đang có những biến chuyển nhanh chóng để cải thiện ban giao với Trung Quốc và Việt Nam. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Hai tuần vừa qua, 16 tháng 5, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, gửi cho các Phật tử trên toàn thế giới nhân ngày lễ Phật Đản. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn được viết bằng tiếng Anh do Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald, Chủ tịch Hội đồng, ấn ký. Ngày lễ Phật Đản thay đổi hàng năm theo Phật lịch, chứ không cố định như lễ Giáng sinh của Kitô giáo. Đây là một trong những biến cố quan trọng hàng năm của người Phật tử. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã lưu ý rằng, trong năm nay, năm kỷ niệm 40 năm ban hành văn kiện của Công đồng Vaticano thứ Hai nói về quan hệ với các tôn giáo không Kitô, Giáo hội Công giáo đã nhấn mạnh mình không phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiêng của các tôn giáo khác. Đức Tổng giám mục nhận xét thêm như sau. Theo đó, người Phật tử và người Công giáo đã có thể gặp gỡ nhau trong tinh thần cởi mở, chân thành và tôn trọng lẫn nhau, giữ phần trong nhiều hình thái đối thoại khác nhau. Đức Tổng giám mục cũng nhận xét rằng, nơi đầu các thành viên của Công giáo và Phật giáo sống bên nhau, cuộc đối thoại sự sống cho phép họ đào sâu hiểu biết về người khác trong khi làm chứng cho niềm tin của mình, nuôi dưỡng thiện chí và tình lân bang. Thật vậy, một mối quan hệ đặc biệt đã được hình thành giữa nhiều tu sĩ Phật giáo và Công giáo. Sứ điệp nêu bật rằng, không nơi nào nhu cầu hợp tác được cảm thấy cần thiết hơn bao giờ tại các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á, là những nơi đã chịu thiệt hại nặng sau trận động đất và sóng thần vào ngày 26 tháng 12 năm 2004. Đức Tổng giám mục cho biết, những nhu cầu dài hạn về tái thiết kêu gọi sự liên tục những biểu hiện của tình liên đới liên tôn, cũng như nhiều trạng huống khác đòi hỏi sự hợp tác của những người thiện chí. Lễ Phật Đản năm nay, nhiều gia đình mất đi người thân. Tôi muốn bảo đảm với họ rằng, người thân của họ không bao giờ bị lãng quên trong lời cầu nguyện của chúng tôi. Tin Vatican. Hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ hôm thứ Hai 16 tháng 5 đã trích thuật nguồn tin đáng tin cậy từ một thành viên của Thượng Hội đồng Giám mục cho biết rằng, trong vòng từ 2 đến 3 tuần lễ nữa, tức vào khoảng đầu tháng 6, văn kiện được gọi là Tài liệu làm việc, Instrumentum Laboris, của khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, sẽ được công bố để giúp cho các nghị phụ tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục chuẩn bị. Được biết, vào ngày 28 tháng 5 năm 2004 vừa qua, tài liệu đầu tiên về đề tài của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục có tên là Tài liệu hướng dẫn tổng quát đã được công bố, cùng với bản các câu hỏi gửi cho các hội đồng giám mục trên thế giới để xin góp ý. Nay dựa trên những góp ý này, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục soạn ra tài liệu thứ hai được gọi là Tài liệu làm việc, để giúp cho các nghị phụ trong những thảo luận trong khóa họp sắp đến, từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 năm nay. 2005. Được biết trước đây khi còn sống, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã định thời gian cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến là từ ngày mùng 2 đến ngày 29 tháng 10. Nhưng hôm ngày 12 tháng 5, Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã xác nhận việc mở khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10. Nhưng ngài đã rút ngắn thời gian lại từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 thay vì 29 tháng 10 như trước. Lý do được đưa ra là ngõ hầu các giám mục không vắng mặt khỏi giáo phận trong thời gian quá lâu. Đức Cố Giáo hoàng Phaolô đệ lục đã thiết lập cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục vào ngày 15 tháng 9 năm 1975. Khóa họp thông thường lần thứ 11 vào tháng 10 sắp đến là khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đầu tiên của triều Giáo hoàng Benedicto thứ 16. tin Hoa Kỳ, tuyên bố của Đức Tổng giám mục William Levada, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Thứ Sáu tuần trước, ngày 13 tháng 5, nhân dịp được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng giám mục William Levada, Tổng giám mục San Francisco, California, Hoa Kỳ, đã cho phổ biến tuyên bố như sau. Nhân dịp công bố việc bổ nhiệm tôi làm tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tôi muốn trước hết nói lên lòng biết ơn sâu xa của tôi đối với Đức Thánh Cha của chúng ta, Đức Benedicto thứ 16, vì sự tín nhiệm Ngài đã dành cho tôi, khi muốn tôi lãnh trách nhiệm mà chính Ngài đã thi hành cách hữu hiệu trong vòng 24 năm qua. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình có thể để đáp lại lòng tin tưởng của Đức Thánh Cha đối với tôi, với sự trợ giúp của Chúa. Tôi đã biết Đức Benedicto thứ 16 ngay từ năm 1981, khi Ngài đến Vatican, lúc đó như là vị tân Tổng trưởng của cùng Bộ Giáo lý Đức tin nơi tôi đã làm việc, do sự chuyển nhượng của Tổng giáo phận Los Angeles. Vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Hồng y Phan Giuseppe đã có chương trình cho tôi về lại California vào năm 1982, trước khi Ngài nghỉ hưu và trước khi việc bổ nhiệm Đức Hồng y Joseph Ratzinger được công bố. Năm 1987, tôi đã được Đức Hồng y Ratzinger bổ nhiệm và làm việc trong Ủy ban sách giáo lý. Lúc đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã yêu cầu Đức Hồng y Ratzinger hãy khai triển dự án sách giáo lý cho toàn thể giáo hội. Ủy ban sách giáo lý gồm có 7 vị giám mục, có bổn phận soạn ra bản văn sơ khởi cho sách giáo lý, hướng dẫn việc tham khảo tất cả các giám mục trên khắp thế giới và những nhà chuyên môn, và soạn ra bản văn cuối cùng dưới sự điều hành của một ủy ban gồm có 12 vị hồng y, mà Đức Hồng y Joseph Ratzinger là vị chủ tịch của ủy ban 12 vị hồng y này. Tôi còn nhớ, nhiều dịp, Đức Hồng y Joseph Ratzinger bất ngờ đến tham dự những thảo luận của ban chúng tôi. Ngài xắn tay áo lên, kiểm điểm lại những đề nghị thay đổi và canh tân bản văn, hỏi ý kiến chúng tôi và thảo luận về những ý kiến này với chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy sung sướng với những gợi ý của Ngài và những lời khuyến khích và bởi tinh thần thật sự làm việc tập đoàn chung với nhau. Từ năm 2000, tôi đã là thành viên của cùng Bộ Giáo lý Đức tin, tham dự vào nhiều cuộc họp dưới sự hướng dẫn của Ngài như là Tổng trưởng của Bộ Giáo lý Đức tin. Chắc chắn rằng, việc Ngài chọn tôi một phần do bởi việc tôi đã thành thạo với công việc tại Bộ Giáo lý Đức tin từ nhiều năm qua. Việc chọn lựa này cũng là một tôn vinh dành cho Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, và là một sự nhìn nhận sự đóng góp quan trọng của chúng ta vào công việc của Giáo hội phổ quát. Tôi hy vọng rằng 22 năm kinh nghiệm của tôi như là giám mục tại Hoa Kỳ sẽ giúp tôi đại diện tốt cho Giáo hội tại Hoa Kỳ nơi tòa thánh, và làm cho mối dây liên kết giữa ngay tòa thánh Phêrô và các giám mục Hoa Kỳ được trở nên vững chắc hơn. Công việc của Bộ Giáo lý Đức tin chính yếu là nhắm cổ võ một sự thông hiểu rõ ràng về nội dung của Đức tin Kitô, như đã được thông truyền cho giáo hội qua dòng thời gian từ thời Chúa Giêsu đến nay, và để giúp cho Đức Thánh Cha và các giám mục của giáo hội trên khắp thế giới, trong trách vụ tế nhị, làm sáng tỏ những lập trường giáo lý sai lầm khi nào thấy cần phải làm như thế. Tôi nhìn về công việc và muốn hiểu công việc này như là một việc phục vụ cho thừa tác vụ Phêrô của Đức Benedicto thứ 16, đấng đã được Chúa Kitô kêu gọi phục vụ dân Chúa, và nhất là phục vụ cho các vị giám mục khắp nơi trên thế giới. Đồng thời tôi cũng cảm thấy buồn vì phải rời xa Tổng giáo phận San Francisco mà tôi đã phục vụ gần 10 năm qua, và là nơi mà tôi đã có những liên lạc thân tình với nhiều linh mục và dân chúng. Nhưng điều an ủi là biết rằng mối liên lạc của tôi với giáo phận San Francisco không bị cắt đứt, bởi vì trong địa vị mới, tôi sẽ còn giữ lại mối liên lạc của tôi với giáo hội địa phương qua danh hiệu chính thức cựu Tổng giám mục San Francisco, danh hiệu mà vị tiền nhiệm tôi, Đức Tổng giám mục John Quinn, cũng đã vui lòng nhận lấy. Tôi có chương trình đến thăm Bộ Giáo lý Đức tin để tiếp xúc với các nhân viên và có cái nhìn tổng quát trước về những trách vụ trong tuần lễ đầu tháng 6. Tôi dự trù cư ngụ thường xuyên tại Roma trong tháng 8, Với thời biểu chính thức, tôi rời nhiệm vụ Tổng giám mục San Francisco vào ngày 17 tháng 8, là ngày kỷ niệm 10 năm công bố việc bổ nhiệm tôi làm Tổng giám mục San Francisco. Tôi cầu xin Chúa ban ơn và chúc lành cho thừa tác vụ mới mà Ngài đã gọi tôi đến lãnh nhận, và tôi thật sự xin lời cầu nguyện của tất cả những ai nghe hoặc đọc bản tuyên bố này. Nguyện xin Đức Mẹ Fatima mà giáo hội mừng lễ vào ngày hôm nay, tức là hôm thứ Sáu vừa qua, 13 tháng 5, khẩn cầu cùng Chúa cho tôi và hướng dẫn tôi. Thỉnh Vatican. Thứ Ba vừa qua, 17 tháng 5, Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, đã nhắc lại lập trường của Tòa Thánh Vatican chống lại các hình thức giết người, từ việc phá thai, trợ tử cho đến khủng bố và tử hình. Đức Hồng Y đã có cuộc gặp gỡ nói chuyện với ông Pope và bà Mary Schindler, song thân của người phụ nữ đã bị hôn mê trong nhiều năm và đã qua đời, sau khi phán quyết của tòa án chấp nhận quyết định của người chồng chống lại mong muốn của song thân để rút ống truyền sinh nuôi dưỡng bà. Gia đình Schindler đến Vatican cùng với những người ủng hộ cho Hiệp hội các nhà truyền giáo của Tin mừng sự sống, đến tòa thánh theo luật của họ để tham dự buổi triều yết chung với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự bàn về việc tòa thánh Vatican đang có những biến chuyển nhanh chóng để cải thiện ban giao với Trung Quốc và Việt Nam, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, mối ban giao với Trung Quốc bị gián đoạn từ khi Chủ tịch Mao Trạch Đông lên nắm chính quyền và đuổi khâm sứ tòa thánh ra khỏi Trung Hoa trên nửa thế kỷ qua. Tại Việt Nam cũng thế, từ sau khi Cộng sản Việt Nam chiếm miền Nam Việt Nam vào năm 1975, họ cũng đã cắt đứt liên lạc với tòa thánh. Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, nguyên là nhà ngoại giao kỳ cựu của Vatican, mới hôm Chủ nhật vừa qua đã tuyên bố rằng, nếu có cơ hội, chúng tôi sẵn sàng ngay vào ngày mai. Vào hôm thứ Năm tuần qua, khi tiếp xúc với ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh tại Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói về ý muốn mở ra những ban giao với các quốc gia chưa có liên lạc với tòa thánh. Tuy Ngài không nêu đích danh, nhưng ai cũng hiểu, đó nhất là ba quốc gia, Trung Quốc, Việt Nam và Saudi Arabia. Trung Quốc hiện nay có thể có tới từ 15 tới 20 triệu người Công giáo, nhưng đa số thuộc giáo hội Công giáo hầm trú, nghĩa là không được chính quyền Trung Cộng nhìn nhận. Họ thường bị nhà cầm quyền làm khó dễ, bị đe dọa và bị bỏ tù. Từ sau ngày Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị qua đời, tình trạng làm khó dễ các tín hữu Công giáo lại bộc phát mạnh hơn. Nhiều giám mục và linh mục đã bị bắt. Ngay trong thời gian Đức John Paul đệ nhị qua đời, thì đại diện của Vatican cũng đang đàm luận tại Bắc Kinh để hy vọng nói lại ban giao. Đó là theo lời của Đức cha Giuse Trần của Hồng Kông. Ngài nói thêm, Tòa Thánh Vatican cũng đang nghĩ tới việc hy sinh bỏ tòa khâm sứ tại Đài Loan. Đây là quyết định khó khăn, nhưng đành phải thế. Nếu tòa thánh không có ban giao với Trung Quốc, thì người Công giáo ở đó không được thực sự có tự do. Tuy nhiên, một trong những khó khăn khác mà chưa có thể ban giao được là vì Trung Quốc vẫn đòi quyền kiểm soát trên mọi hoạt động tôn giáo của giáo hội. Và đây là điểm mà tòa thánh Vatican không chấp nhận. Còn tại Việt Nam, các cuộc gặp gỡ trong năm qua cũng cho thấy giữa Vatican và Hà Nội đã có những thay đổi lớn. Năm vừa qua, chính tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều ngày 7 tháng 4 năm 2005, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng cho biết, tuy chưa có quan hệ chính thức, nhưng quan hệ giữa Việt Nam và Vatican thời gian qua đã có những tiến triển tích cực và thực chất. Ông cho biết thêm rằng, hai bên tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc, đối thoại và trao đổi, qua đó sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau giữa nhà nước Việt Nam và Tòa Thánh. Vatican ngày càng được gia tăng, góp phần cải thiện quan hệ giữa hai bên. hai bên nhất trí cần tiếp tục các cuộc trao đổi, tiếp xúc với nhau, qua đó xác định những bước đi thích hợp để có thể đi xa hơn nữa trong quan hệ. Ông Lê Dũng nêu rõ, với tư cách là người đứng đầu tòa thánh, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã có những đóng góp quan trọng cho sự tiến triển quan hệ giữa Việt Nam và Vatican. Ông bày tỏ hy vọng, sự ra đi của Giáo Hoàng John Paul II sẽ không ảnh hưởng tới quá trình này. Ông Lê Dũng cho biết thêm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Italia, ông Lê Vĩnh Thử, thay mặt nhà nước Việt Nam, đến viếng và ghi sổ tang tại Tòa Thánh Vatican, và Đại sứ Việt Nam tại các nước có cơ quan đại diện của Tòa Thánh Vatican cũng đến ký sổ tang tại cơ quan đại diện của Tòa Thánh tại nước đó. Thủ tướng Việt Nam cũng tỏ ra lạc quan cho rằng Việt Nam cũng sẵn sàng nói lại ban giao, và đó chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ Vatican, thì vấn đề khúc mắc vẫn là việc Việt Nam muốn có toàn quyền trên việc bổ nhiệm các chức sắc của giáo hội. Về điểm này, Tòa Thánh vẫn giữ lập trường là không nhượng bộ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét bàn về việc Tòa Thánh Vatican đang có những biến chuyển nhanh chóng để cải thiện ban giao với Trung Quốc và Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Niềm tin tôn giáo và hệ thống miễn nhiễm của con người. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Hàng năm, cứ bước vào mùa lạnh, các cơ quan y tế tại các nước Tây Phương thường khuyên dân chúng đi chích ngừa cảm cúm. Những lời kêu gọi đưa ra trên báo chí đặc biệt chú ý đến những người già vì hệ thống miễn nhiễm của họ suy yếu. Nói một cách đơn giản, hệ thống miễn nhiễm chính là hệ thống phòng thủ của thân xác chúng ta. Chính nhờ hệ thống này mà chúng ta đã có thể duy trì được sức khỏe của chúng ta từ lúc mới chào đời. Chúng ta có thể tưởng tượng, da của chúng ta giống như những bức tường của một lâu đài, với các lỗ chân lông là những cánh cửa sổ mở ra một thế giới đầy những bạn hữu, nhưng cũng không thiếu kẻ thù. Vô số những tế bào chuyên biệt trong cơ thể là các binh sĩ ngày đêm canh phòng cho lâu đài khỏi bị tấn công. Như vậy, hệ thống miễn nhiễm giúp chúng ta chống lại những kẻ xâm lăng từ bên ngoài như virus, vi khuẩn, nấm và vô số vi trùng. Hệ thống miễn nhiễm cũng bảo vệ chúng ta bằng cách tiêu diệt các ung thư cực kỳ nhỏ trong cơ thể chúng ta. Thuộc hệ thống miễn nhiễm, chúng ta còn phải kể đến rất nhiều cơ phận đặc biệt khác nằm rải rác trong cơ thể. Các tế bào máu như bạch huyết cầu chẳng hạn, có chức năng tìm kiếm và tiêu diệt những chất lạ với cơ thể. Một số bạch huyết cầu, thường được gọi là tế bào B, tiết ra những chất có khả năng làm cho nó bám chặt với các mầm sinh bệnh, bao vây lấy chúng và tiêu diệt chúng. Một số những bạch huyết cầu khác trực tiếp tấn công các vi trùng hay các tế bào gây bệnh ung thư. Cộng đồng những binh sĩ tí hon ấy hiện hữu trong một môi trường hóa học phức tạp, gồm các protein và kích thích tố, luôn hỗ trợ cho hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Liệu, giữa niềm tin tôn giáo và hệ thống miễn nhiễm của cơ thể chúng ta, có mối liên hệ nào không? Một số chuyên gia cho rằng, việc thực hành tôn giáo ảnh hưởng nhiều trên hệ thống miễn nhiễm của cơ thể, nhất là nơi người già. Vào khoảng giữa thập niên 80, bác sĩ Harold Kudick và một số đồng nghiệp của ông tại trường Đại học Duke, Hoa Kỳ, đã thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu để chứng minh mối liên hệ giữa việc thực hành đạo và hệ thống miễn nhiễm nơi người già. Các cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng những người già thường xuyên tham gia việc thờ phượng trong giáo đoàn, cầu nguyện và đọc kinh thánh, ít có nguy cơ bị bệnh tim mạch hơn những người đồng lứa tuổi không có niềm tin tôn giáo hay không thực hành đạo. Một trong những lý do được các chuyên gia đưa ra để giải thích về sự kiện này là những người thực hành tôn giáo ít bị căng thẳng và trầm uất hơn những người không thực hành đạo. Sự căng thẳng và chứng trầm uất luôn có ảnh hưởng trên hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Đây là điều mà các chuyên gia đã có thể chứng minh được. Năm 1992, một đồng nghiệp của bác sĩ Koenig tại Đại học Duke là bác sĩ Ranga Krishnan đã cùng với một nhóm chuyên gia nghiên cứu về sự liên hệ giữa sự căng thẳng và chứng trầm uất với hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy rằng các tuyến thượng thận của những người bị trầm uất lớn hơn nhiều so với những người không bị trầm uất. Bác sĩ Krishnan kết luận, chúng ta có thể thấy ngay ảnh hưởng tai hại của sự trầm uất. Cortisol là một trong những kích thích tố gây căng thẳng do các tuyến thượng thận tiết ra. Nếu sự căng thẳng có thể làm cho các tuyến này lớn ra, thì dĩ nhiên số lượng cortisol cũng gia tăng và như vậy ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm. Y học đã chứng minh rằng cortisol là nguyên nhân làm suy giảm hệ thống miễn nhiễm. Chính vì thế mà những người được ghép cơ phận được chích cho một lượng thuốc có chất cortisol để giúp cho hệ thống miễn nhiễm không khước từ những cơ phận được ghép như tim, gan hay thận. Sự căng thẳng và trầm uất vì gia tăng thể lượng của tuyến thượng thận và như vậy đẩy mạnh sự sản xuất cortisol cho nên làm suy yếu hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Nếu việc thực hành đạo giúp hạ giảm sự căng thẳng và trầm uất, thì đương nhiên cũng giúp cho hệ thống miễn nhiễm được lành mạnh và có thể chống lại bệnh tật. Một tâm hồn lành mạnh trong một cơ thể lành mạnh. Điều này xem ra rất đúng với trường hợp những người thực hành đạo. Những cuộc nghiên cứu nhằm so sánh việc thực hành đạo giữa các tín hữu thuộc nhiều tôn giáo hay giáo hội khác nhau cũng chứng minh rằng việc thực hành đạo giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Trên đây là kết luận của một cuộc nghiên cứu do tiến sĩ Jeffrey Weyer thuộc Trường Đại học Florida, Hoa Kỳ thực hiện. Cuộc nghiên cứu đã so sánh việc thực hành đạo của các tín hữu thuộc các tôn giáo và giáo hội khác nhau. Những huyện quận có đa số dân theo giáo phái Mộc Môn và thuộc các giáo hội Tin Lành Bảo Thủ có tỷ lệ mắc bệnh ung thư thấp hơn nếu so với những nơi có đông các tín hữu thuộc các giáo hội Tin Lành cấp tiến Công giáo hay Do Thái giáo. Có nhiều giải thích về hiện tượng này. Lý do rõ ràng nhất là những người Tin Lành Bảo Thủ là những người rất tích cực trong sinh hoạt và thực hành tôn giáo. Đây là những người rất thường xuyên tham dự các buổi thờ phượng tại nhà thờ vào ngày Chủ nhật, cũng như các buổi cầu nguyện trong tuần. Trái lại, trong giáo hội Công giáo ngày nay tại Hoa Kỳ, việc tham dự ngày Chủ nhật sút giảm một cách rõ rệt. Đối với Do Thái giáo cũng thế, số người tham gia việc thờ phượng trong các hội đường cũng bớt hẳn đi trong những thập niên gần đây. Lý do có sự sút giảm trong việc thờ phượng chung này một phần do các cuộc hôn nhân dị giáo, trong đó chẳng còn người phối ngẫu nào giữ đạo của mình nữa. Vì có sự liên kết giữa một hệ thống miễn nhiễm suy yếu và bệnh ung thư, cho nên người ta có thể suy diễn rằng sự sút giảm trong việc thực hành đạo có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư. Qua nhiều cuộc nghiên cứu nghiêm chỉnh, một số chuyên gia nghĩ rằng có sự liên kết giữa sức khỏe tâm linh, một cách cụ thể, sự an bình nội tâm và một hệ thống miễn nhiễm lành mạnh có thể giúp phòng ngừa và chống đỡ bệnh ung thư. Với gợi ý trên đây của các nhà nghiên cứu, chúng tôi xin tạm ngưng Một Niềm Tin và Khoa Học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống Năm Thánh Thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong thánh thể như lời Ngài đã phán. Đây là mình ta, hoặc cũng có thể nói, đây là thịt mình ta. Câu nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly khi Chúa truyền phép làm cho bánh trở nên mình Ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục trình bày thêm về nội dung và ý nghĩa của câu nói này. Từ câu nói này, chúng ta cũng nhận ra việc Chúa Giêsu Kitô ngự trong thánh thể cách đích thật. Và sự hiện diện này là một sự hiện diện của một người của ngôi hai Thiên Chúa. Từ ngữ thịt mình không chỉ bị giới hạn vào trong cách hiểu là một thân mình theo đúng nghĩa của nó. Kiểu nói này thường còn chỉ một vật sống động trong toàn thể của nó, mà không hề phân biệt ra phần thể xác và phần linh hồn của một người. Vì vậy, từ ngữ này có thể được dùng để chỉ toàn thể con người, cho dù kiểu nói này có vẻ không được mạnh cho lắm. Người ta có thể gán cho từ ngữ thịt những khát vọng sâu kín của con người. Ước mong của xác thịt và mong ước của linh hồn, như lời Thánh Vịnh 62 câu 2 đã nói, linh hồn con khát vọng Chúa và xác thịt con mong mỗi ngày. Thánh Vịnh 84 diễn tả thái độ của thân xác và linh hồn kêu lên vì vui mừng được ở trong nhà Thiên Chúa. Linh hồn con lo buồn và mong ước tiền đường Chúa, tâm can con và xác thịt con nhảy mừng trong Thiên Chúa hằng sống. Thánh Vịnh 84 câu 3. Kiểu nói mọi xác thịt có thể được áp dụng cho tất cả nhân loại như trong sách Sáng Thế. Mọi xác thịt đã làm cho lối sống của mình ra hư đốn dưới mặt đất này. Sách Sáng Thế chương 6 câu 12. Câu nói này là lời cáo buộc sự hư đốn buộc tội tất cả mọi người sống trên mặt đất thời đó. Khi Chúa Giêsu nói này là thịt mình ta, điều này có thể hiểu là Chúa Giêsu cũng muốn bao gồm tất cả con người của Ngài nữa, coi đó như là lễ hiến tặng toàn thân Ngài khi Ngài ban thịt mình của Ngài nên của ăn nuôi sống con người. Chắc chắn thịt mình được nói tới đây chỉ một thực tại thuộc về thân xác con người, nhưng ân huệ được ban cho tín hữu qua thịt mình này là ân huệ hoàn toàn, đầy đủ và cao cả hơn. Đó chính là ngôi hai Thiên Chúa, Ngài là con Thiên Chúa. Một điều thật ý nghĩa là khi chúng ta tìm hiểu những lời trong bài diễn văn công bố thánh thể, được tường thuật trong phúc âm theo Thánh Gioan, người ta thấy có những kiểu nói tương tự như sau. Ai ăn thịt ta và uống máu ta? Nơi phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 14. Cũng như kiểu nói, ai ăn ta? Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 57. Việc ăn thịt Chúa Kitô cũng là việc ăn chính Chúa Kitô. Lý do là ân huệ trao ban thịt mình Ngài bao gồm ân huệ trao ban chính con người của Ngài. Vì thế, thịt mình không chỉ hiểu như là thực tại thể xác tách ra khỏi linh hồn và con người của Chúa Giêsu. Thịt mình này trở nên của ăn và bao gồm ân huệ Chúa ban chính mình Ngài. Vì thế Chúa Giêsu không ngần ngại nói rằng, ai ăn ta? Điều này cho chúng ta thấy Chúa đã hạ mình xuống tới mức độ nào? Chúa đã chấp nhận phục vụ con người như thế nào? Khi hiến thân mình nên của ăn cho chúng ta, cho những ai muốn thông phần vào sự sống của Ngài. Khi Chúa cách nghĩa cho chúng ta hiểu bản tính của bữa tiệc Ngài muốn soạn ra khoản đãi nhân loại, Ngài quả quyết rất mạnh mẽ sự hiện diện của chính mình Ngài qua bữa tiệc này, qua của ăn thịt và máu Ngài. Khi quả quyết rằng, từ nay trở đi, người ta sẽ nói về việc ăn thịt mình của con người và uống máu của Ngài, điều này nói lên chính Ngài trong ngôi vị của Ngài như là của ăn trao ban sự sống. Chúa tự coi chính mình là bánh bởi trời, bánh của Thiên Chúa, bánh từ trời xuống và trao ban sự sống cho nhân loại. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 33. Bài diễn văn của Ngài bắt đầu bằng lời quả quyết về của ăn còn tồn tại mãi tới sự sống muôn đời, vì đó là chính con người ban cho nhân loại. Nhưng ân huệ này đồng thời với ân huệ ban chính bản thân của Ngài, bởi vì bánh là bánh do Chúa Cha ban cho con người. Bánh đó là chính con người, ân huệ căn bản của Chúa Cha trao ban cho nhân loại. Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống, chính Ngài trao ban sự sống cho thế gian qua Thánh Thể. Câu nói sau đây rất ý nghĩa khi Chúa nói, ta là bánh ban sự sống. Phúc âm Thánh Gioan chương 6, câu 35 và câu 48. Câu quả quyết này đem ra ánh sáng chân lý này, là Chúa Giêsu không chỉ trao ban bánh sự sống đời đời mà thôi, nhưng bánh đó là chính Ngài. Theo mạch văn có nhắc tới bánh từ trời do ông Mai Sen ban cho dân trong sa mạc. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng, Chúa thực hiện nơi chính mình Ngài điều mà Cựu Ước loan báo trước qua hình ảnh là bánh manna trong sa mạc. Bánh manna chỉ là một hình ảnh, bánh đó không thực sự là bánh từ trời xuống, như chúng ta đọc trong bản văn như sau. Không phải ông Môi-sen cho các ngươi ăn bánh từ trời, mà chính là cha ta ban cho các ngươi bánh từ trời, bánh đích thật. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 32. Tất cả thực tại bánh bởi trời được tìm thấy trong con người Chúa Giêsu. Chính Ngài làm cho hoàn hảo trong con người của Ngài, đều đã được loan báo qua hình ảnh bánh manna. Việc đồng nhất giữa của ăn thánh thể và con người Chúa Giêsu còn được nhấn mạnh cách rõ ràng hơn qua kiểu nói ta là, vì cho thấy tên của Ngài cũng chính là tên của Thiên Chúa, như Ngài đã tỏ ra cho ông Môi-sen trong bụi gai ngày xưa. Và như vậy, Ngài chính là đấng hiện hữu, đấng tuyệt đối. Chúa Giêsu xác định rõ ràng một tư cách nền tảng của sự hiện hữu tuyệt đối này, đó là Ngài là bánh ban sự sống, nghĩa là của nuôi Thiên Chúa ban cho con người để có được sự sống thần linh của Thiên Chúa. Việc Gioan nhấn mạnh đến bản chất thịt của Chúa như là của ăn nuôi tín hữu, điều này không cản trở chúng ta nghĩ tới chính con người Chúa Giêsu được trao ban cho chúng ta qua quà tặng thịt mình này. Yếu tố tiên khởi của Thánh Thể là sự hiện diện trao ban chính con người Chúa Giêsu. Kiểu nói ta là, chính ta là, đi trước câu Chúa Giêsu quả quyết, đây là thịt mình ta. Và điều này làm cho sáng tỏ câu quả quyết sau này. Thánh Thể chính là thịt, được trao ban cách đặc biệt như là của ăn cho tín hữu. Nhưng trong ân huệ trao ban thịt mình này, chúng ta nhận ra ân huệ của chính con người Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, các tín hữu được kêu gọi làm sao nhận ra qua ân huệ lãnh nhận thịt mình Chúa Giêsu thì chính là lãnh nhận ân huệ Chúa trao ban chính con người của Ngài. Đó là sự hiện diện của một con người ngôi hai Thiên Chúa. Theo kiểu nói của người dùng Cận Đông, khi Chúa nói, này là thịt mình ta, thì Chúa muốn nói tới tất cả con người của Ngài nữa. Trong ý thức nhận mình là con Thiên Chúa, Chúa coi thịt của Ngài như là một điểm đặc biệt khác thường của ngôi vị Thiên Chúa. Nói tóm lại, trong Thánh Thể, chúng ta tin nhận và đón nhận thịt mình đích thực của Chúa Giêsu ban cho chúng ta làm của ăn nuôi chúng ta. Nhưng thịt mình thể xác này đưa chúng ta đến việc tiếp nhận ân huệ cao cả, đó là chính Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa làm người. Vì thế, việc rước lễ là một con đường đưa chúng ta đến việc kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các thế kỷ thứ 7, thứ 8, cho tới thế kỷ thứ 16, đã không có các nghiên cứu đào sâu nào đáng kể liên quan tới vấn đề linh hứng trong Kinh Thánh, ngoại trừ một vài công trình phân tích của các thần học gia kinh viện. Cho tới thế kỷ thứ 12, giới học giả thời Trung Cổ tiếp tục quan điểm của các giáo phụ, coi Kinh Thánh như là một kho tàng chứa đựng một sự phong phú vô tận. Trong đó, không có gì là vô nghĩa cả, như Thánh Ireneo khẳng định. Trong đó, không có gì là không chứa đựng vài mầu nhiệm, như Thánh Bernardo đã nói. Eriberto thành Lozinga thì nhấn mạnh rằng, không có trang nào trong Kinh Thánh là không mang chứng tích của ngôi lời nhập thể. Kết quả là vấn đề chính tập trung nơi việc sắp xếp cho có trật tự và phân loại các kho tàng chứa đựng trong các sách Kinh Thánh, với sự trợ giúp của giáo thuyết về bốn ý nghĩa trong Kinh Thánh, cũng như giải thích tương quan của tất cả các yếu tố này với Chúa Kitô. Trong công tác đó, như học giả De Lubac ghi nhận, cái khéo léo nhân tạo thường pha trộn với một tâm tình sâu xa của các kho tàng vô tận của sự mặc khải. Như thế, giới học giả thời Trung Cổ đã không đặt vấn nạn liên quan tới nguồn gốc thiên linh của các sách thánh, và việc lượng định phần đóng góp của con người đã không được nêu lên một cách rõ ràng. Uy tín hay quyền bính của Kinh Thánh là một dữ kiện nền tảng chắc chắn, không thể bàn luận tranh cãi gì thêm nữa. Chính vì thế, thiếu việc đối chọi các khẳng định trong Kinh Thánh với các dữ kiện của lịch sử và khoa học. Và trong thời đó, các dữ kiện này cũng đã không được soạn thảo ra một cách độc lập và xích sao theo các nguyên tắc khoa học. Giới học giả chỉ hạn hẹp vào các khẳng định tổng quát liên quan tới nguồn gốc thiên linh của Kinh Thánh, bắt chước các khẳng định của các tác giả thuộc các thế kỷ trước, đặc biệt là dưới ảnh hưởng của các thánh giáo phụ Agostino, Girolamo và Gregorio. Các học giả chính thuộc thời đại này gồm có Cassiodoro, Isidoro thành Sevilla, vị đáng kính Beda và Rabano Mauro. Lời chú giải của Beda, vị đáng kính, liên quan tới phần dẫn nhập phúc âm Thánh Luca, có thể tiêu biểu cho tư tưởng của giới học giả thuộc thời gian này. Yếu tố thiên linh được nêu bật rõ ràng khi Beda viết. Còn sự kiện tác giả tin mừng xem ra đã viết một cách hay đẹp thì không được hiểu như chỉ có tác giả là thấy thích hợp, mà còn được hiểu như là do tác động của Chúa Thánh Thần khiến cho tác giả thấy điều đó là thích hợp. Tuy nhiên, học giả Beda cũng ghi nhận rằng Thánh Luca là người thông thạo tiếng Hy Lạp, nên kiểu nói và diễn tả của thánh nhân trong sách Phúc Âm và sách Công vụ các Tông đồ cũng thanh nhã và gần với khoa hùng biện đời hơn. Như thế, các học giả thời này cho thấy các đề tài cổ điển được hấp thụ trong một tổng hợp, chú ý nhiều tới sự quân bình hơn là tính cách độc đáo của các văn bản Kinh Thánh có phần đóng góp của các soạn giả. Trong thời Tiền Kinh Viện, có Thánh Thomas Tiến sĩ là học giả nghiên cứu Kinh Thánh nổi tiếng nhất, đặc biệt liên quan tới vấn đề ngôn sứ. Với sự nảy sinh của Kinh Viện và việc khai mào soạn thảo ý niệm về các đề tài thần học, chúng ta thấy nổi bật lên một vài lý do được lấy lại trong các thế kỷ tiếp nối sau đó, khi vấn đề nguồn gốc thiên linh của các sách Kinh Thánh trở thành đề tài được thảo luận một cách công khai rõ ràng. Điển hình như trong tác phẩm của học giả Scotto. Học giả Scotto bắt đầu kê khai ra một vài yếu tố cho thấy Kinh Thánh là cuốn sách được Thiên Chúa linh ứng. Nhưng đặc biệt với các thần học gia dòng Đa Minh như Thánh Alberto Cả và nhất là Thánh Thomas Tiến sĩ, người ta nhận ra sự chú ý bén nhạy hơn đối với việc phân tích tương quan giữa hoạt động của Thiên Chúa và hoạt động của con người trong trường hợp của ngôn sứ. Trong cuộc đời của vị ngôn sứ, các tương quan này có những nét tương tự như trong công việc soạn thảo của các tác giả Kinh Thánh. Thánh Alberto Cả trình bày các cách thế giúp nhận ra hoạt động của Thiên Chúa và phân biệt giữa thị kiến vật thể, thị kiến hình ảnh và thị kiến trí tuệ. Thánh Thomas chú ý tới kiểu hiểu biết của ngôn sứ, đồng thời tìm hiểu một cách rộng rãi kiểu hoạt động của Thiên Chúa và kiểu hoạt động của con người trong đặc sủng ngôn sứ. Ngài sử dụng các nguồn tài liệu của Thánh Agostino, các khảo luận của học giả Kinh Viện đi trước, đặc biệt là các khảo luận của Thánh Alberto Cả, và Ngài cũng biết bút tích của hai học giả Avicenna và Maimonide, nghiên cứu các mức độ nhận biết khác nhau của vị ngôn sứ. Thánh Thomas đề cập đến ngôn sứ và lời tiên tri nhiều lần trong các tác phẩm chú giải. Chú giải ngôn sứ Isaiah, chương 1 câu 1, chương 6 câu 1, biên soạn giữa các năm 1256-1259. Chú giải thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 14. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 12 câu 1. Thư gửi tín hữu Do Thái, chương 1 câu 1, chương 11 câu 32, biên soạn ra giữa các năm 1259-1265. Trong tác phẩm Thảo luận các vấn đề về sự thật số 12, Thánh Nhân dành nguyên cả một phần cho lời tiên tri. Thế rồi, trong khảo luận chấm các người ngoại giáo, Thánh Nhân cũng đề cập đến ơn tiên tri trong số các đặc sủng. Sau cùng trong khảo luận thần học, Ngài dành ra nhiều số để nói về ơn tiên tri trong bối cảnh của các đặc sủng. Đối với Thánh Thomas Tiến sĩ, ơn tiên tri là ơn hiểu biết các điều vượt lý trí tự nhiên của con người. Nó không thuộc các đặc sủng nói năng lợi khẩu, cũng không thuộc loại hành động, mà thuộc loại đặc sủng hiểu biết. Chính Chúa Thánh Thần khiến cho vị ngôn sứ có được sự hiểu biết cao vời ấy. Ngài ghi nhận rằng, để có thể hiểu biết các điều cao siêu như vậy, cần phải có một ánh sáng siêu nhiên. Và thường khi cả việc truyền vào trong trí khôn của vị ngôn sứ các loại hiểu biết mới mẻ nữa. Chẳng hạn như trong trường hợp các tác giả nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh, nhiều vị đề cập đến các điều ai cũng biết trên bình diện tự nhiên, nhưng dưới một ánh sáng đặc biệt cho phép các vị phán đoán một cách không sai lầm điều họ viết ra. Suy tư này của Thánh Thomas Tiến sĩ khai mào cho vấn đề hoạt động và phần đóng góp của các soạn giả Kinh Thánh dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Ở đây tưởng nên ghi nhận các khác biệt giữa kiểu đương đầu với vấn đề của Thánh Thomas Tiến sĩ và phương cách của chúng ta. Trọng tâm sự chú ý của Thánh Thomas Tiến sĩ là lời tiên tri, mà Thánh Nhân cho là một đặc sủng hiểu biết. Trong khi đối với chúng ta, điều quan trọng là soạn giả Kinh Thánh trong tư cách là một dụng cụ Thiên Chúa dùng, là người truyền đạt một sứ điệp của Thiên Chúa với các vấn đề liên quan tới việc biên soạn văn chương giúp trình bày sứ điệp đó. Tuy nhiên, có thể ghi nhận hai yếu tố đặc biệt quan trọng trong giáo thuyết của Thánh Thomas Tiến sĩ đối với sự linh hứng. Thứ nhất là việc áp dụng ý niệm các tác giả như là dụng cụ được Thiên Chúa thúc đẩy. Thực ra Thánh Thomas không nói nhiều đến ý niệm này trong các đoạn chú giải kể trên, nhưng Ngài nhắc đến nó khi phân chia ba loại đặc sủng khác nhau. Đề cập đến các đặc sủng một cách tổng quát, Thánh Nhân khẳng định rằng trong các đặc sủng, con người trở thành dụng cụ của Thiên Chúa. Ngài lặp lại điều này khi nói đến ơn giảng dạy và đặc sủng làm các phép lạ. Như thế, ý tưởng con người là dụng cụ Thiên Chúa dùng được hiểu ngầm trong suốt khảo luận, mặc dù nó không được lặp lại trong các trường hợp riêng rẽ. Đây là điều sẽ được giới học giả các thế kỷ sau này, đặc biệt là các học giả thuộc cuối thế kỷ thứ 19, khai triển để đào sâu việc phân tích hoạt động linh hứng của Thiên Chúa và hoạt động của con người trong việc biên soạn ra các sách trong Kinh Thánh. Nhân tố quan trọng thứ hai là sự phân biệt giữa việc tiếp nhận và phán đoán các điều tiếp nhận trong ơn ngôn sứ. Ý niệm này bao gồm hai yếu tố trong sự hiểu biết của vị ngôn sứ: việc tiếp nhận và sự phân định. Yếu tố thứ nhất không luôn luôn cần thiết. Như vậy, có thể xếp vào loại ngôn sứ trong nghĩa rộng, cả các sách trong đó rõ ràng có hoạt động của tác giả trong việc thu thập chất liệu cho nội dung của tác phẩm. Sau này các học giả sẽ dùng sự phân biệt này của Thánh Thomas để giải quyết các khó khăn nảy sinh trong các nghiên cứu liên quan tới hoạt động của con người trong việc biên soạn ra các tác phẩm Kinh Thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trên báo New York Times số ra ngày 3 tháng 5 vừa qua, tác giả Nicholas Wade đã lên tiếng cảnh báo về một tai họa có thể xảy ra cho nhân loại. Với mục đích tìm cách chữa những chứng bệnh nan y, một số khoa học gia đang nghĩ đến việc cấy tế bào gốc để tạo ra những cơ phận con người như lá lách, tim gan hay thận để thay thế cho những cơ phận hư. Nhưng vấn đề là cấy vào đâu? Dĩ nhiên, chỉ có thể cấy tế bào gốc đó vào súc vật để nó lớn lên. Một cách cụ thể, rồi đây chúng ta sẽ có những con heo mang tim người, khỉ mang thận người, vân vân. Viễn tượng này sẽ thật quái đản, vì chúng ta sẽ có những quái vật khủng khiếp. Chúng ta có thể tưởng tượng, nếu cấy tế bào óc người vào đầu một con vật để nó phát triển, chúng ta sẽ có một bộ óc người, hay gần như người bị giam trong cơ thể loài súc vật. Hoặc khi tế bào người xâm nhập mầm sinh sản của thú vật, súc vật ấy có thể mang trứng và tinh trùng con người. Chúng giao cấu với nhau và sinh ra người. Liệu có ai nhận gốc gác của mình có cha mẹ là loài thú vật không? Bài viết của ký giả Nicholas Wade là một cảnh báo cần được lưu ý. Một khi làn ranh giữa người và thú bị xóa bỏ, nó sẽ tạo ra một tai họa khủng khiếp cho loài người. Các phim khoa học về vấn đề này có lẽ không còn là chuyện viễn tưởng nữa. Vào cuối tháng 4 vừa qua, một ban chuyên gia sinh y học đã đề nghị nên đưa ra những quy luật hướng dẫn việc nghiên cứu và khảo sát tế bào gốc. Chẳng hạn như, không được phép để cho trứng phôi thai người được trưởng thành trong phòng thí nghiệm quá 2 tuần lễ. Hoặc không được phép cấy tế bào thú vật vào phôi thai người. Cũng không nên để cho súc vật được cấy tế bào gốc phôi thai người được sinh sản. Ban chuyên gia sinh y học nói trên cũng yêu cầu không nên cấy tế bào gốc của phôi thai người vào phôi thai của các loài khỉ anh em họ với loài người. Nếu những đề nghị trên đây không được tôn trọng, thì chắc chắn nhân loại chúng ta sẽ đứng trước một thảm họa không thể lường trước được. Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ thời xa xưa, dường như chuyện thần thoại Hy Lạp cũng đã cảnh báo về một thảm họa như thế. Thần thoại Hy Lạp thường nói đến nhiều quái vật nửa người nửa thú như đầu người mình ngựa, người chó sói, đầu bò mình người hay đầu người đuôi cá, vân vân. Nhưng ý nghĩa nhất có lẽ là chuyện của những quái vật kinh dị có tên là Chimera. Chimera là quái vật đầu sư tử, thân dê, đuôi rắn, thuộc giống cái. Miệng nó phun lửa và khói rất dữ tợn. Theo chuyện thần thoại này, thì Bellerophon, một chàng trai dũng cảm khôi ngô, con trai của thần chiến tranh, một hôm cưỡi con ngựa có cánh tên là Pegasus bay trên trời, dùng cung tên bắn chết con Chimera vào giữa lúc nó đang há hốc miệng phun lửa và khói mù trời. Ngày nay, môn sinh học đã dùng tên Chimera để chỉ một cơ cấu sinh vật, hay một phần của nó gồm 2 hay nhiều tế bào có tính di truyền khác hẳn nhau. Trong lĩnh vực sinh học, Chimera có thể là một thứ không tưởng, hoặc chỉ là một dự tưởng khoa học. Nhưng trong lĩnh vực chính trị, từ cổ chí kim, nhân loại hẳn đã chứng kiến không biết bao nhiêu thứ quái vật kinh dị đã có những tác hại khủng khiếp cho loài người. Đó là những con người nhưng lại có trái tim của loài dã thú. Nó đã từng dựng nên những lò sát sinh để sát tế người đồng loại của mình. Nó đã từng tạo nên những quần đảo Gulag, những cánh đồng giết người hay những trại tập trung để giết hại người đồng bào ruột thịt của mình. Con dã thú sau khi cắn xé một con thú khác, có thể lăn ra ngủ yên. Con người thì không như thế. Lương tâm không để yên cho con người khi nó phạm tội ác, nhất là sát hại người đồng loại của mình. Đó chính là lằn ranh phân biệt con người với dã thú. Con người chỉ có thể trở thành dã thú khi loại trừ được tiếng nói lương tâm của mình. Nhưng chối bỏ và bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm, con người cũng đồng thời gạt bỏ tạo hóa, đấng mà nó mang lấy hình ảnh, và nhờ đó mà được cao trọng hơn dã thú. Được mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, có ý thức được điều đó, con người mới nhận ra ơn gọi cao trọng của mình, và tôn trọng phẩm giá của tha nhân. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con tin nhận Chúa, và biết được chân lý về con người chúng con. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc sống của chúng con để tỏ bày vinh quang của Chúa. Thank you.
cho mọi người biết tin yêu ngài, tình người già chua lắm tay đang che chung yêu đời, vui hát vang mọi người bước đi trên đời. Ngày luôn thắm tươi, đến nghìn năm chẳng qua.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Ray.